Kính thưa cộng đoàn, trong nhiều nền văn hóa, trong nhiều giáo thuyết, người ta đều tin nước có một vị trí rất quan trọng. Nhiều nhà triết gia cho rằng trái đất này được dựng nên từ nhiều nguyên lý, nhưng mà nguyên lý căn bản bao giờ cũng phải là nước. Người Việt Nam mình vẫn gọi là mẹ nước. Mái nhà của dân Việt Nam chúng ta làm thường cong, bởi vì vẫn mô phỏng theo cái sự uốn lượn của những dòng nước. Mái nhà thờ mình cũng cong lượn, mô phỏng cái nét văn hóa đấy. Nước chiếm vị trí rất quan trọng trong đời sống chúng ta, không nói ra ai cũng biết. Kinh Thánh ngay từ lúc đầu nói rằng khi mọi sự chưa có gì thì chỉ có thần khí của Thiên Chúa bay lả lả trên mặt nước. Và ngay khi Thiên Chúa dựng nên trời đất, Thiên Chúa đã tạo ra con sông với bốn nhánh. Bốn nhánh sông mang dòng nước bao bọc dân để nuôi nấng, để làm cho dân chúng được sống và sống phong phú. Nguồn nước cũng là hình ảnh của sự chết. Nguồn nước thanh tẩy mọi sự, thanh tẩy tội lỗi. Cụ thể như chúng ta thấy hình bóng hay là câu chuyện chiếc tàu ông Noe. Nguồn nước cuốn trôi tất cả để trả lại một khuôn mặt mới với tất cả những gì vốn có của nó. Ngày hôm nay chúng ta nói, chúng ta đọc và chúng ta nghe rất nhiều về nước trong tất cả những bài đọc. Ở ngay bài đọc thứ nhất trong sách Xuất Hành, ông Môi-se dẫn dân đi trong sa mạc, và đương nhiên điều cần thiết nhất lúc bây giờ cũng chỉ là nước. Và hình bóng nước mà chúng ta nghe trong sách Xuất Hành ngày hôm nay đẩy chúng ta hay dẫn chúng ta về với những thực tại mà chúng ta sắp phải đụng chạm đến, đó là đồi Gôn-gô-tha. Ông Môi-se vung chỉ là một khúc cây thôi, đập vào tảng đá và nước chảy ra. Các thánh giáo phụ ngày hôm nay nói như thế này: khúc cây đấy chính là cây thập tự, còn tảng đá đấy chính là Chúa Giê-xu. Cây thập tự đâm vào chính tảng đá Giê-xu, mang lại cho chúng ta nguồn nước trường sinh. Chú giải Kinh Thánh là như vậy. Và thưa cộng đoàn, tôi chưa có cơ hội, chưa có dịp để đi nước ngoài. Ước ao lắm rồi, mấy lần phỏng vấn bị rớt rồi, chưa đi được. Nhưng mà các cha trong nhà kể rằng ở bên nước ngoài rất nhiều các giáo phái. Mỗi khi mình nghe đến giáo phái, tự nhiên mình chạnh lòng hay mình đề phòng. Giáo phái gì? Thường là giáo phái mang lại những cái gì nó rất là phản cảm. Ví dụ như bên Nhật có những giáo phái tên là A-um, nghe như tiếng cóc kêu vậy đó, A-um. Rồi người ta căn một ngày đẹp trời nào đấy, khi mà dân người ta đi tàu lửa thật đông, người ta kéo nhau xuống đấy, những cái tín đồ của giáo phái A-um đó mở những bình khí độc sarin để cho người ta hít, và khí độc đó lan ra chết. Hay tôi đã từng thưa với các bạn trẻ đó, ở trên TV người ta cũng đã đưa ra, ngay tại đất Mỹ nhá, một đất mà thuộc loại văn minh nhất nhì thế giới, có những ngôi làng rộng cả 600-700 km vuông đó, vậy mà đến vài chục năm, có khi đến hàng trăm năm, vẫn có những cái nét sinh hoạt rất là lạc hậu. Ở trong đấy người ta chung đụng với nhau, một ông có thể ăn ở với nhiều bà, và đương nhiên một bà cũng có thể làm vợ của nhiều ông. Mãi đến năm vừa rồi người ta mới phát hiện, khi mà một cô bé cô tố giác ra cái ngôi làng đấy. Hay như chúng ta vẫn nghe đến một giáo phái khác là giáo phái thần mặt trời, đến nay vẫn chưa bắt được cái ông chủ của cái giáo phái đấy. Người ta căn trong năm những ngày nào mà nắng rực rỡ nhất, và người ta khỏa thân rồi tự sát tập thể. Mình sẽ nói rằng ui, cái dân ấy nó ngu, dân đấy nó kém hiểu biết, và dân đấy nó đói nghèo. Thường là những người kém hiểu biết, những người dốt nát, những người nghèo thì mới dễ bị dụ. Chưa chắc. Nếu mà kém hiểu biết thì so với dân Nhật hay dân Mỹ cũng còn hơn chúng ta gấp vạn lần. Còn đói nghèo thì cũng hơn chúng ta gấp tỷ lần. Vậy thì điều gì điều gì khiến họ tự sát hoặc là nhà làm những điều mà có vẻ như ngược đời như vậy. Khi người ta điều tra, trong số những cái tín đồ đấy, có những người là chủ ngân hàng cơ mà, rất giàu có, có những người từng là giáo sư cơ mà, rất thông thái. Đến khi các nhà tâm lý cũng như các nhà thần học nhảy vào cuộc và người ta phát hiện ra, trong cõi lòng của mỗi người chúng ta luôn luôn có một cái hố sâu thăm thẳm. Và không bao giờ cũng chẳng có thứ gì lấp đầy được, giống là tiền bạc, giống là quyền lực, thậm chí là dục tình. Càng đổ những thứ đấy vào càng khiến người ta khao khát hơn. Tôi đang làm ông trưởng phường thì tôi muốn lên làm ông trưởng quận lên trưởng thành phố. Và luôn luôn cái nấc thang đấy không bao giờ khiến chúng ta dừng lại được. Sự khao khát đấy đang thể hiện rất nhiều, và cụ thể bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói với người phụ nữ, chị có năm đời chồng, cơn khát về dục tình, cơn khát về quyền lực, cũng như cơn khát về sự giàu có đang quanh quyền, đang nhận chìm chúng ta. Đương nhiên không phải là người phụ nữ này là có năm đời chồng như chữ đen. Dân Samari, người ta phản bội Thiên Chúa, người ta thờ năm ông thần khác và quên Thiên Chúa, sự lãng chạ như thế. Nhưng mà thực sự đang trả lại cho chúng ta những sự phản bội như vậy. Mỗi người chúng ta là những người đang khát và kiểm lại đời sống của mình. Rõ ràng mỗi người chúng ta cũng đang lăn lộn trên cuộc đời của mình để tìm một chút nào đấy tiền còm, một chút nào đấy quyền còm. Dẫu biết rằng nó vất vả lắm, dẫu biết rằng nó đắng đót lắm. Và Chúa Giêsu ngày hôm nay hứa với người phụ nữ, chị xin tôi xin chị nước hàng ngày. Một thứ nước rất bình thường, nhưng mà qua nước hàng ngày tôi sẽ cho chị nước hàng sống. Nước hàng sống đấy kiếm ở đâu vậy? Dạ, thứ nhất chúng ta thấy rõ ở trên cây thập tự, nơi mà trái tim của Chúa Giêsu mở ra để cho giọt nước cuối cùng trào xuống, khơi mào các bí tích, khai mào ra giáo hội và đóng một dấu rất rõ ân phúc của Thiên Chúa. Và thứ nước đấy đang được tuôn trào nơi các bàn thánh và trả lại cho chúng ta, cũng đổ lại trong cuộc đời của mình. Mỗi người chúng ta trong vị thế của mình là người bố, là người mẹ, chúng ta cũng đang cùng với Chúa Giêsu, hay là chúng ta lập lại cái hình bóng của ông Môi-se, mình vung gậy lên để đập vào hòn đá. Cái gậy đấy là gì vậy? Đó là lao tác của mỗi người chúng ta. Và hòn đá đấy là gì? Là chính những lời cầu nguyện. Chỉ nhờ những lao tác dựa trên lời cầu nguyện, thứ nước hằng sống là ân phúc Thiên Chúa mới có thể bảo đảm vọt ra. Còn không thôi, mình muốn gặt được những thứ nước mà thứ nước không do sự lao tác công chính, không dựa vào lời cầu nguyện, cuối cùng cũng sẽ chỉ là đổ bể. Xin cho mỗi người chúng ta, mỗi khi mình lắng nghe lời Chúa, mỗi khi mình chạy đến với bí tích thánh thể, là một lần nữa chúng ta lãnh được thứ nước hằng sống, để rồi trở về với cuộc đời, chúng ta lại trở nên những ông Môi-se, lại tiếp tục vung gậy, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhưng mà cái gậy đấy không đập vào hư không, nhưng đập vào chính lời của Thiên Chúa, để bắn ra những giọt nước cho con, cho cháu, cho gia đình của chúng ta hưởng nhờ.